Okay, so we'll start from that, okay? And tell the way we want to start, okay?
Dạ bây giờ thầy sẽ bắt đầu. Hôm trước thầy đã xong cái đoạn kệ số 11 ở trong bản Bảo hành vương chính luận.
Okay. So now maybe we'll thinking on the range of the goods over here.
Dạ hôm nay sẽ tiếp tục Bảo hành vương chính luận.
Yeah, that might be a little bit more difficult comparing to the subject others. It talks more about the Nagarjuna philosophy.
Dạ, chủ đề này thì khó hơn các chủ đề khác bởi vì nói về triết học của nhà Long Thọ.
Yeah, because I think this talk of Nagarjuna talks about the emptiness. When we have to understand the emptiness.
Không thì nên tìm đọc tư tưởng của nhà Long Thọ.
I try to guess about the Buddha's meaning of the emptiness. That's a very risky job.
À, nếu mà chỉ đọc kinh Phật và cố gắng hiểu xem Đức Phật có hàm ý như thế nào thì mà
Read the Buddha Sutra. Try to figure out, get the some meanings of the Buddha Sutra. This is very risky. So to understand the Buddha's the emptiness, true, we have to understand through the person, really the perfect person. So that the Nagarjuna is the one of the perfect person who can understand the Buddha's the very rightly, who can understand the Buddha's emptiness very rightly.
nếu mà chúng ta chỉ đọc kinh Phật và cố gắng mình suy nghĩ, mình tìm hiểu xem là Phật đang cố gắng giảng thuyết cái ý nghĩa gì đằng sau những cái bài thuyết pháp về tánh không của mình đó, thì điều đó rất là mạo hiểm bởi vì mình không thể nào mình hiểu đúng được, khó có thể hiểu đúng được ý nghĩa của Phật đang thuyết. Cho nên để hiểu về tánh không thì mình nên đi gián tiếp qua tư tưởng của một người đệ tử của Phật mà đã thật sự am tường về tư tưởng của Đức Phật. Thì người hoàn hảo đó chính là Ngài Long Thọ. Ngài Long Thọ đã hiểu thật am tường về tư tưởng tánh không của Đức Phật, cho nên mình nên học qua triết học của Ngài Long Thọ.
Yeah, so that's why that we have to go through the Nagarjuna.
À, đó là lý do mình nên học các cái bản luận về triết học của Ngài Long Thọ.
Yeah, so that's why you can see that now the Nagarjuna, when he explained the emptiness, he got the, because he can understand the Buddha's view very rightly.
Dạ, khi mà Ngài Long Thọ viết những bản luận và hướng dẫn về tánh không thì Ngài Long Thọ đã hiểu đúng được ý nghĩa thuyết tánh không của Đức Phật.
So yeah, so maybe now you can see that, no? So now where were we last time? Ah.
Chính thần xuyên tim số sen hòa
No.
thẳng chưa
Jindam
lắm
Sutra.
lòng
Oh, that my. Okay, now you can tell from there. But how did the mind of the Jindam
lòng
Sutra Suseva Tapchur Lombo Chelaga? Ma Gulu don Nalamte Lamgun in a broad test, what? Corvette tron name, Soviet tron name, Miss Tayshi was Shindu, no more to be killed with a Shindu Yurin,
Thì hôm trước mình xong cái đoạn kệ số 11, thầy sẽ giảng tiếp đoạn kệ số 12, 13. Không hành bố thí, không hành trì bố thí, tính trì giới và nhẫn nhục, diệu pháp con đường lớn sáng ngời, tự hành hạ thân thể như loài vật, xa lạc đi vào đường hiểm ác. Số 13 là luân hồi thảm họa tịch liêu, cây chúng sinh bất an không bờ bến, độc phiền não loạn thân tâm, đi mãi miết trong mù tâm vô định.
So now here it was clearly it's saying the Buddhism, the Mahayana practice. Actually, the Mahayana practice should base on the six paramitas. When your practice is not going with the six paramitas, then it cannot be considered the Mahayana practice. All the Mahayana practice within it should come to the six paramita practice.
Và ở đây đang nói về pháp thực hành trong Đại Thừa cần phải gom gọn lại là tất cả các pháp đó phải nằm ở trong việc thực hành sáu ba la mật. Ở trong sáu ba la mật đó, nó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Các pháp thực hành Đại Thừa phải gom gọn trong đó. Nếu mà thực hành pháp Đại Thừa mà không thực hành sáu ba la mật thì không được xem là thực hành pháp Đại Thừa.
Jinda Tenzo ke tamchoo lambo che le khaa, tamchoo ke lambo che sido zambale di sanje ke tende langa nang shire esi yoro. Sanje ke choo ke langa del kare jimba tsuto soba la soba parchen choo di sanje ke choo ke langa nang shire. Tenzo la maku ba che ba ina asi yoro. Tenzo la maku ba che ba u disrespect che so na asi yoro.
Dạ, cho nên ở đây nói về cái pháp thực hành sáu ba la mật đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ, đó là sáu ba la mật. Sáu ba la mật ở đây diệu pháp con đường lớn sáng ngời chính là diệu pháp con đường lớn sáng ngời, đây chính là cái pháp mà Đức Phật đã thuyết. Nên để thực hành đại thừa thì cần phải nương theo pháp mà Đức Phật đã thuyết. Pháp đó chính là sáu ba la mật, là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ.
Wa ti ma ku disrespect chen ne lu dung na lam te so lu dung na lam te so for torturing the body ti mo ne chue le so sang ji gan de lo at the time of the Buddha the Buddhist the dharma practice or the religion practice is mainly to torturing the self the here it's saying the who disrespect the six parameter practice and the they consider as the torturing yourself or torturing your bodies if you take as the dharma practice that is the not of Buddhism the Buddhist practice that is goes beyond of the Buddha's path.
Yeah, và hai câu kế đó là hai câu cuối đó là tự hành hạ thân thể như loài vật sa lạc đi vào đường hiểm ác, đó là với ý nghĩa như thế này. Ở thời Đức Phật thì có các pháp tu khổ hạnh hành sát để mong đạt được sự giải thoát, thì Đức Phật đã không có dạy những pháp đó. Đức Phật không có nói rằng những pháp tu khổ hạnh nó sẽ mang lại giải thoát thực sự. Nếu mà chúng ta không thực hành sáu ba la mật như mà như là lời Đức Phật đã thuyết, mà lại đi thực hành các pháp khổ hạnh để tự hành hạ thân thể đó, mà nghĩ rằng pháp đó sẽ đem đến giải thoát đó, thì đó chính là cái tư tưởng sai lầm, là đi lạc vào cái con đường sai lầm, không phải là thực hành Phật pháp do Đức Phật tuyên thuyết.
Nhìn quá, tí xíu rồi. Thế rằng là tí xíu trong khổ đồng ý mình sẽ phải thay kiếm một sinh tử, thay kiếm một sinh thay kiếm một sinh trên đồ nhu môn thủ với chư bị lưu sinh tử yếu rình chú quả dù rồi. Thế rằng tí xíu như six parameter beyond rồi bà phát triển chủ lệ ghé bà yên á. Thế trên cái kiếm một đề là khá là chế độ rồi sao nó nhu môn thủ với chư bị lưu sinh tử yếu rình chú quả dù khó là yếu rình bộ rình bộ nhàng chú khó là tí kỳ rồi. Thế rằng phát triển chủ kỳ nhằm nên thì cuối chuyện khó là mà chế bị chế. Anh sư sư kỳ là lưu chó rồi, sư sư lê đề là đồng hành chế yá ta thêm trên cái làm chế rồi, lưu là cao chế rồi, torturing the your body and the torturing self as they take as the path of the practice, these people will be remain in the samsara for endless time.
Dạ, tiếp sang đoạn kệ số 13 đó là luân hồi thảm họa tịch liêu, kê chúng sinh với ai không bờ bến. Có nghĩa là nếu mà chúng ta không có thực hành sáu ba la mật như lời Đức Phật đã tuyên thuyết, đây chính là cái pháp mà mang đến sự giác ngộ thật sự, sự giác ngộ rốt ráo đó. Không thực hành các pháp đó mà lại đi thực hành cái pháp khổ hạnh tự hành thân đó, để mình nghĩ rằng cái pháp đó sẽ mang đến sự giải thoát. Nếu mà thực hành như vậy thì vẫn sẽ ở trong luân hồi liên tục, vẫn chịu sự bất an, vẫn còn là một chúng sinh ở trong luân hồi chịu sự bất an không bờ bến, như là chịu sự đau khổ không bờ bến, không thể nào thoát ra khỏi luân hồi. Bởi vì cái pháp hành thân và cái pháp khổ hạnh đó không phải là pháp có thể đạt được giải thoát rốt ráo.
Ta thằng đó từ từ đó từ đó đóng quan đàn đàn thế đó thật thì cái lấy cái trụ cột làm gì rồi những cái về lấy cái trụ cột là khẩn trương này dùng cái xe chở đó từ đấy ta sửa bài này xe đông chưa number xe về nếu mà đó cuba này long chưa đó chịu chịu cái trạng thái xe đấy now it's talking about the effect of the result of the 10 negative sins.
Dạo, và qua đến đoạn kệ số 14, đó là nói về nhân quả của 10 bất thiện nghiệp. Khi mà mình vẫn còn mà mình làm những bất thiện nghiệp đó, thì mình sẽ có những cái kết quả, hậu quả như thế nào?
Khánh đức là sơ bà yên sẽ tôn dụng, sơ bà yên sẽ tôn dụng sinh sản bà nó mình sẽ xuống nó sẽ dụng, mình sẽ bà là tên, sống chơi bà là tên, sơ sơ sẽ tôn dụng chạy gửi. Number sẽ bà sẽ dụng, xin là sơ bà chơi bà là tên, sơ sơ là nơi bà mà yên gửi. Sơ sơ của cô mà quên á, kêu ai chơi mà nó lòng chơi mẹ bà chạy gửi, ổn thị sơ dụng. Chú chơi bà đá thật chơi, sơ sơ của lòng chơi mẹ bà yên adultery chơi, thì chơi bà yên sơ sơ là drama vô yên gửi, ổn thị sơ dụng.
Đoạn số 14 là sát sinh, thọ mạng ngắn ngủi, tổn hại, bị nhiều người hãm hại, trộm cắp, bị nghèo khổ, thiếu thốn, tài giam, gặp nhiều kẻ oán thù. Giờ có nghĩa là nếu mà chúng ta sát sinh, chúng ta hại chết những cái sinh mạng khác đó, thì kết quả là đời sau hoặc là cái thọ mạng của mình nó sẽ trở nên ngắn ngủi, cái tuổi thọ của mình trở nên ngắn ngủi. Thứ hai nữa là mình nếu mà mình gây tổn hại cho người khác đó, thì kết quả là mình sẽ bị nhiều người khác hãm hại. Nếu mà mình trộm cắp á, thì mình sẽ bị nghèo khổ, thiếu thốn, mất mát đồ đạc. Mà nếu mà mình tà dâm á, thì mình sẽ gặp nhiều kẻ thù, có nhiều kẻ oán thù mình.
Đúng không? So when you say don't you remember that when you kill someone, that your life is cut short. Because I think that I told you before the quite few times that it is very scientific where we will explain that each action have the same reaction. When you're killing someone, you are shortening the someone's life. So that is a one type of action. So it will have the same reaction. That reaction will be that your own life will get short. It will shorten your own life, yeah?
Yeah, cũng giống như một định luật vật lý là bất cứ một cái tác động nào cũng có một cái tác động ngược trở lại giống như vậy. Thì cho nên là nếu mà chúng ta giết người hoặc chúng ta hại chết những cái sinh mạng khác thì cái kết quả đó là chính cái sinh mạng của mình cũng sẽ bị tổn hại ở trong tương lai. Thì đó cũng giống như một định luật vật lý có cái sự tương đương lẫn nhau như vậy.
Tad je odire soba ina cedu je number 7 ne oba da kuva ina lonjo ba chivo chive da da cerva chivo chive da da che chivo chive da da che sudu zamba na tad dirva ta number 7 ne oba ma number 7 sa shena ne oba che so na se gore shena ne sem ne oba che na susu le ne oba ma uyo es nam se se gore shena number 7 sudu zamba shena kondo che ba dirva
Dạ, ở đây là tổn hại bị nhiều người hãm hại, có nghĩa là nếu mà mình hại người khác, mình gây cái tổn thất người khác, hoặc là mình do mình nổi sân lên rồi mình gây tổn hại cho người khác, thì cái kết quả của cái hành động đó là mình sẽ bị nhiều người hãm hại trong tương lai. Dạ, ở đây Ngài Lâm Thọ đang giảng về cái đoạn là mang ý nghĩa là cái hậu quả, cái kết quả của 10 bất thiện nghiệp mà mình phải gánh chịu nếu mà mình vẫn cứ tiếp tục sai phạm vào 10 bất thiện nghiệp.
Chama ini, sih jadi susu mungkin bala chama mungkin ada susu ubin jatuh kaga cakap tu, saya cuma orang odi le. Susu ubin ni, mungkin susu ubin le, susu ubin mungkin lah, susu ubin jadi mungkin bala kubur le, saya cuma.
Dạ và sang đến đoạn kế đó là ở đây hai câu cuối đoạn 14 là trộm cắp, bị nghèo khổ thiếu thốn. Nếu mà mình trộm cắp đồ đạc của người khác thì về sau mình sẽ bị nghèo khổ thiếu thốn, mất mát đồ đạc. Nếu mình tà dâm thì sẽ có nhiều kẻ thù. Sang đoạn số 15 nói dối thì về sau mình sẽ bị người khác phỉ báng. Nếu mà mình nói lời ly gián, lời chia rẽ thì về sau nếu mình sinh ở trong gia đình đó, anh em bà con với nhau thì bị chia rẽ, không có được hòa thuận. Nếu mà mình nói lời thô ác với người khác đó, thì đợi về sau mình sẽ phải bị người khác nói lời xấu đối với mình. Nếu mà mình nói lời phù phiếm đó, thì lời về sau đó, thì cái lời nói của mình thì sẽ không được người khác tôn trọng.
Yeah, on this point, the most complicated point is that even though when we talk about these all the results, that all the 10 negative sins, that how we can approach that there is a result like that. Mm. Like when you say that, as you can see that here, when you kill someone, your life will get short. So you'd say that. And also it said that when you tell the lie, people will accuse you.
Ở đây nếu mà mình xét theo quan điểm khoa học thì rất là khó để chứng minh với 10 bất thiện nghiệp như vậy nó sẽ sinh ra 10 cái những cái kết quả tương ứng. Bởi vì ở đây ví dụ nói là sát sinh thì mình sẽ bị thòi mạng ngắn ngủi, hoặc là nói dối thì về sau mình sẽ bị phỉ báng, làm sao mình có thể chứng minh được chuyện đó bằng phương pháp khoa học.
So this is the how the true reason that we have to prove that the how it the result will come like that. The first reason is that because of the Buddha said that, and the Buddha is a person who can know the future very perfectly. So Buddha is the person who knows the future very perfectly, or the Buddha is the person who have the omniscient mind in which he can see the reality very clearly. So he said that. That is the one reason. So that is the one reason that we prove that the, when you do the, any of the negative action, you will get the same result. Because Buddha said so. Because Buddha have a complete knowledge of the reality.
Dạ, ở đây có hai lý do mình có thể đưa ra để mình chứng minh được điều này. Lý do thứ nhất đó là bởi vì Đức Phật đã thuyết như vậy. Đây là những điều đã được thuyết, đã được nói trong kinh của Đức Phật. Thứ hai đó là Đức Phật, bản thân Đức Phật là một vị đã chứng ngộ và đạt được nhất thiết trí. Nhất thiết trí có nghĩa là trí tuệ, thấy biết được tất cả, kể cả việc thấy biết được quá khứ, hiện tại và tương lai, thấy biết được tất cả mọi việc. Cho nên thông qua cái trí tuệ thâm sâu đó mà Đức Phật thấy biết được hết tất cả mọi nhân quả trên trên thế gian. và Đức Phật đã giảng thuyết ở trong kinh điển, cho nên dựa vào kinh điển của Đức Phật cho nên mình biết điều đó chính là sự thật, bởi vì Đức Phật đã có những thuyết trí.
So the second reason is Buddha violates all this, Buddha never tells a lie. Because he don't have to tell the lies for the any purpose. There's no purpose of the telling the lie. So that reason is what the reason to prove that the Buddha always tell the truth. And always that he knows that the, what he is saying. Because he have the complete knowledge of the reality.
Dạ, thứ hai đó là lý do thứ hai đó là mình biết rằng khi mà Đức Phật thuyết giảng kinh thì Đức Phật không nói dối, bởi vì nếu mà mình phân tích suy xét cho tận cùng để tìm ra, giả sử như Đức Phật có nói dối thì phải có cái động cơ, phải có cái mục đích nói dối. Không tìm thấy cái động cơ mục đích nói dối nào của Đức Phật cho nên mình biết rằng Đức Phật thuyết giảng kinh điển thì Ngài không có nói dối. Thứ nhất đó là Ngài có trí toàn tri, có thể thấu biết được nhân quả của quá khứ, hiện tại và tương lai. Thứ hai đó là Đức Phật Ngài không nói dối, cho nên cộng hai lý do đó lại mình có thể đưa ra cho mình một cái lý lẽ để chứng minh rằng đây chính là kết quả của cái 10 kết quả này, chính là 10 kết quả của bất thiện nghiệp, của 10 bất thiện nghiệp.
Oh, this is Dhammacakka. Oh, so these are the reasons. So this is the something merely reasons. So that is the one thing that when we have to practice that. So this is the one reason we always keep on the reminding our mind. The reason that will bring us the more faith on the karma and the result of the karma. Sometimes this is a very important practice in the Buddhism, to cause and the effect. Sometimes we will not that much have the strong faith in the cause and the effect. If you have a very strong faith in the cause and karma, I'm sure you will not accumulate any negative karma at all, because the less of the faith on the cause and effects.
Và đôi lúc mình phải thực hành những điều như thế này, mình tự nhắc nhở mình về cái luật nhân quả của những điều bất thiện. Bởi vì khi mà có được cái niềm tin chắc chắn vào luật nhân quả ở đây tệ hơn là của 10 điều bất thiện, mình sẽ sinh tâm sợ hãi và mình sẽ không có phạm vào những điều bất thiện. Mình vẫn còn phạm vào các điều bất thiện bởi vì cái niềm tin của mình, cái tín tâm của mình đối với cái nhân quả bất thiện này nó không có được chắc chắn, nó không được bền vững, cho nên đôi lúc mình phớt lờ nó, mình không có tin tưởng nó tuyệt đối, không tin tưởng nó thật sự vững mạnh. Nếu mà có niềm tin vững mạnh thì chắc chắn mình sẽ không phạm vào cái điều bất thiện.
So that's the one important point.
Và đó là một điểm quan trọng.
So Buddhism practice is a very much based on the cause and cause and effect. So this is the, also the one of the main theme of the Buddhist practice. So that's why the, when the Buddhist practice only starts then when you have very strong faith on the cause and effect. Cause and effect, the faith can only generate when you think all these reasons, that all these reasons, then only you can generate the more faith on the cause and effect. So that's why when you have a more faith on cause and effect, I'm sure that you will not commit any negative sins or negative karma.
Mà các cái giáo lý ở trong đạo Phật thì dựa nhiều vào luật nhân quả, cho nên chúng ta cần phải suy tư về luật nhân quả và chúng ta cần phải thực hành tự nhắc nhở mình về luật nhân quả này, đặc biệt ở đây là cái quy luật nhân quả về những điều bất thiện. Nếu mà mình còn phạm phải những điều bất thiện như thế này thì mình sẽ gánh chịu những hậu quả như thế kia. Khi mà mình có đủ niềm tin vững mạnh vào luật nhân quả đó rồi thì khi đó mình sẽ có phát được cái tâm vững mạnh, mình không có phạm vào những cái điều bất thiện này nữa.
Okay, so now you can see in the chapter that then it talks about that nam sim yi la rawa chong nyo sen ji ba jin bar che lo bar ta be tang ngi chong du wan lo tru de sa nam sim yi la rawa chong. When you have carry the more of the nam sim, then you will lose the hope. When you have the more malicious intention for the others, and then you will get more, generate the more fear in the mind. So if you look at the person who loses the, who lose the hopes, because mainly because of the napsim gudawa, who generate the more fears in mind, because they might have many nursing the mango use a chalu yarwa. And longer tawa longer use a susu samma tawa samma pe ngemba kenja chalu the wrong kenja. What that is.
Dạ, sang đoạn số 16 tâm tham, tâm tham lam hy vọng tiêu tan, có nghĩa là khi mà tâm mình nhiều quá nhiều tham lam thì tất cả mọi hy vọng mình sẽ không có. Nó chính cái tâm tham lam nó sẽ đánh tan cái hy vọng của mình. Hại tâm gặp nhiều sợ hãi, có nghĩa là khi mang cái tâm hãm hại người khác nhiều thì cái đó mình sẽ càng sợ hãi thêm nhiều. Tà kiến bị ác kiến sai lầm, có nghĩa là khi mà tâm mình mang tà kiến rồi thì mình sẽ phải gánh chịu những cái hiểu biết sai lầm, không thể nào hiểu đúng đắn được.
Yeah, now the, in the, this first chapter, Nagarjuna always talked the very simple practice of the very normal people, very simple practices. Then slowly he will bring the talk about emptiness on the second Or third chapter, yeah.
Dạ, và ở đây Ngài Long Thọ nói về những cái điều nhân quả của những điều bất thiện, đó là đơn giản cho một người thuộc vào hạ sơ căn thì có thể thực hành được.
So he's talking about the general karmic points. I think that is a very, I mean, the very simple way he was talking about the negative and the positive karma and the results of the negative karma, very general points.
Dạ, ở đây Ngài Long Thọ nói về luật nhân quả rất là đơn giản trên một mức độ căn bản để mọi người đều có thể thấu hiểu và thực hành được.
But the one thing you have to know that this book writer, the Nagarjuna, was born after the 400 years after the Buddha. So he was the one who had the Buddha already predicted that he is going to come after the 400 years and Nagarjuna will be prevail the Buddha's the teaching.
Dạ, chúng ta nên biết rằng Ngài Long Thọ chính là một vị đã được Đức Phật thọ ký, Đức Phật nói trước sẽ xuất hiện ở đời sau và sẽ diễn giáo pháp Đức Phật. Và Ngài Long Thọ có mặt ở trên thế gian này 400 năm sau khi mà Đức Phật nhập diệt và đã được ghi lại ở trong kinh điển của Đức Phật. Đức Phật đã thọ ký như vậy.
So that's the Buddha's prediction. According to the Buddha's prediction, Nagarjuna was born after the 400 years after the Buddha.
Dạ, theo như lời của Đức Phật thọ ký thì sau khi Đức Phật nhập diệt 400 năm sau thì sẽ có một vị tên là Long Thọ sẽ diễn dương giáo pháp của Đức Phật. Đức Phật đã thọ ký như vậy.
Also the student of the Nalanda, Nagarjuna.
Dạ, và Ngài Long Thọ cũng là một học giả của Học viện Nalanda.
So a student of the Nalanda, so also he was a great practitioner of the Vajrayana. So he wrote a lot of books regarding about the Vajrayana.
Ngài Long Thọ là một học giả nổi tiếng của Học viện Nalanda và cũng là một hành giả Kim Cang Thừa nổi tiếng, bởi vì Ngài Long Thọ đã viết rất nhiều bản luận về các phương pháp thực hành trong Kim Cang Thừa.
So that's why in this book, so the Nagarjuna, so that's why the first chapter he talks about a very, I mean the generally points about the negative karma or the results of the negative karmas.
Ở đây Ngài Long Thọ đang chỉ nói đến những quan điểm đơn giản về khía cạnh nhân quả của 10 bất thiện nghiệp.
Ta dhiru wa jimba ma dhan ubu nyi siya dhiru wa lakwar sobe lube te khenpa yin re nge nye chado kene si chi chosu ra jimba ma dhan wadu jimba ma dhan wache sena che wale tene kewa chuma ulbu le pangu le kye kre nye siya dhiru lakwar sobe lube te sa zamba su su gu chowa de yaku chen ma kye wada right left here to ma che na ane su su le mi shenpa gong wa wata nye ma bu kre nye siya dhiru khenpa yin re nge nye khenpa nga je si gwa rwa nga je de ma gu che wai na kewa che ma na zu rik tindu yaku me wale kye kre rik du chal kye kre nye siya 차도에는 소소 단다 세더라 차도 망고 전화 제와 제만 소소라 시지 준주 차그래 소드스
Cái câu cuối ở đoạn số 16 đó là uống rượu bị tâm cuồng loạn, nên uống nhiều rượu say xỉn nhiều thì tâm mình tán loạn, nó không có được tỉnh táo. Sang số 17 đó là lấy của không không cho bị bần cùng. Lấy của không cho đây nghĩa là bị là trộm cắp, là trộm cắp nghĩa là mình lấy đồ vật mà mình chưa được cho mà mình lấy á, là trộm cắp, thì sau này mình sẽ bị bần cùng. Tà mạng sẽ bị lừa gạt. Tà mạng ở đây có nghĩa là mình là cái tâm tự cao, đó là tâm ngã mạn. Thì cái tâm ngã mạn cao mình sẽ dễ bị người khác lừa gạt. Tự cao sinh vào giai cấp thấp, tà mạn đây là cái tâm ngã mạn, còn ở dưới là tự cao, đó là mình nghĩ mình hơn người khác đó. Thì ở các đời sau mình sẽ bị sinh vào cái tầng lớp giai cấp thấp ở trong xã hội. Ganh tị sẽ bị thiếu uy đức khi mà mình mang sinh có tâm ganh tị với người khác, thì về sau mình sẽ thiếu đi cái uy nghi, cái đức hạnh của mình. Lâu.
Tani ni zomba lu mege shi cha te ta ji nam min cha wa kan yin ba ya wa ta ne tham che den zhe wu ten ne do de chong se de wa mege shi cha te ta ji nam min cha wa kan yin ba ya wa ten ne tham che den zhe wu ten ne do de chong se de wa mege shi cha te ta ji ya wa nam min cha wa kan yin ba ya wa ta ne tham che den zhe wu ten ne do de chong se de zomba ta de ga tham an le tham zhe wa chuo wei ga ne mi ke ba de lu bu ni mi zhe ta tham de zhe zo chuo wei ka dou nian ba ni ke la mi zhe lu bu ni 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 la ne zhe wu de gu ji tham bu nian zhe ro se de zomba ta de le de wa 초원에서 공부 사회나 근데 소소 류지 가도도 자 잘로 그래 개발로 마치 왜나 소소 국가 돼 그래 이제 그 개발 매치 세 개발로 갖고 있는 사람도 아주 knowledgeable person 그 개자 마치 왜나 소소 갖고 있는 국가 돼 그래 세 저봐 이제 그 미니라는 저거도 굳이 당분 연로로 해서 다 미익함을 좋아 제조게 미개발 내기 집에 들고 갖고 있는 소소 연로로 개발해야 되는 거래 그래서 그
Nhằm sang đoạn số 18 mà sân hận thì dùng sát xấu xí, nghĩa là nếu mà mình giữ cái mang cái tâm sân hận nhiều dần tức giận rồi mình oán hận người khác, mang tâm sân hận nhiều thì về sau mình sinh ra thì tướng thân tướng của mình, cái dung sắc của mình xấu xí. Không học hỏi bậc trí sẽ ngu si. Không học hỏi bậc trí ở đây á có nghĩa là mình coi thường những người, khinh chê những người người trí người tài. Ví dụ những người trí người tài thường là những người ít nói, họ không có để lộ ra cái trí tuệ sắc sảo của mình. Nhưng mà thấy cái người đó ít nói thì mình nghĩ cái người đó là ngu si. Nếu mà mình nghĩ như vậy thì đời sau mình sinh ra sẽ ngu si, có nghĩa là không hỏi bậc trí hoặc là khinh chê người trí thì sẽ ngu si. Mọi quả báo xấu này đến trước sau này sinh ác thú, nghĩa là nếu mà mình cứ phạm vào những cái điều bất thiện này thì qua cái đời kế tiếp mình sẽ lãnh chịu những cái kết quả như thế này. Và nếu mà cứ dần dần cứ tiếp phạm vào những cái bất thiện nghiệp như thế này, cứ liên tục phạm vào mà không ngừng nghỉ thì về sau nữa, về tương lai xa nữa và các đời kế tiếp nữa đó, mình sẽ sinh vào cõi ác, cái loại ác thú là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vân vân.
Tā dīvā dhī rāvā mīkē shēchā tētā kē nāmi rāvā kāyīṃ bā gyāvā tāne tāṃcā na dhīvū tēne dhōdhā chōng rāvā mīkē shēchā tētā kē nāmi rāvā kāyīṃ bā gyāvā tāne tāṃcā na dhīvū tēne dhōdhā chōng tā dhī rāvā tā mīkē vā sē tē kē kharchā gu yō rā mīkē vē dhīvū kāyīṃ bā tē mīkē vā lā dhīvū kāyīṃ bā tē dhūngē yō gu yō rā gyāvā kāyīṃ bā tē dhīvū tē kāyīṃ bā tē dhāvā yō gu rā o tē kē chē tā gyāvā tā mīkē vā sē tē dhīvū kāyīṃ bā lē kāñshē chē kē dhīvū dhāvā yō gu tō na gyāvā rā lē kāñshē chē kē dhīvū dhūngē yō gu tō na mīkē vā chē
Qua đoạn 19, thông thường các bất thiện chín muồi như đã nói ở trước, ngược lại từ bỏ chúng thì mọi thiện quả sinh khởi, đây nói về nhân quả của thiện và bất thiện. Có nghĩa là nếu mà chúng ta làm điều thiện á, thì cái kết quả mình có được nó sẽ khiến cho mình có được hạnh phúc và niềm vui. Nếu mà mình làm bất thiện thì cái kết quả cũng sẽ là đau khổ. Cho nên để mình xác định được thiện và bất thiện, căn cứ trên cái kết quả của cái hành động đó. Nếu mà cái kết quả của hành động đó mang đến cho mình đau khổ thì cái hành động đó sẽ là bất thiện. Nếu mà cái kết quả đó của hành động đó mang đến cho mình hạnh phúc và niềm vui á, thì cái hành động đó chính là thiện. Do đó mình căn cứ như vậy để mình xác định đâu là thiện, đâu là bất thiện.
Tāli tsūsūku lē kārī chikudu nā kūnūndi lā samlā tāngu, yāma nā dōchā rā ndōgaya, shētān ndōgaya, tīmū ndōgaya, dī sūn lā tāngu lā tāngu rā. Dī sūn kūnūn nā yō sānā lē dī mē gyabā chāyā yēmbā rā. Dī sūn mē bī lē gātā mā tā gyabī lē chāyā rā, hotā dī sūn rā.
Nhờ sang đoạn số 20, bất thiện nghiệp là hành động sinh khởi từ tham sân và si, thiện nghiệp sinh khởi từ vô tham vô sân và vô si. Ở đây nói về cái nhân của bất thiện nghiệp và nhân của thiện nghiệp như thế nào, làm sao để mình biết được. Thì nhân của bất thiện nghiệp là sinh từ tham sân và si, đây là tam độc tham sân si. Nếu mà mình xét tất cả những cái hành động của mình thì mỗi hành động đều có cái động cơ của hành động đó, hành động phải xuất phát từ động cơ, nếu mà không có động cơ thì sẽ không có được hành động. Cho nên phải nhìn vào cái động cơ của mình, nếu trong cái động cơ đó có tham hoặc là có sân hoặc là có si hoặc là có cả ba thì cái hành động đó là hành động bất thiện nghiệp. Nếu mà cái động cơ của hành động đó nó không có tham, không có sân và không có si, không có tam độc thì cái hành động đó sẽ là thiện nghiệp.
So the most complicated thing is the ignorance. The ignorance is the people are not understanding the exactly the what is the ignorance. The timuj or courage or how you know.
Dạ, và ở trong tam độc là ba cái loại độc này, trong tam độc tham sân si thì si hay là vô minh đó, nó chính là cái loại độc mà mình khó nhận biết được trong tất cả mọi hành động của mình khó nhận biết được là mình vô minh như thế nào để mình phát khởi ra cái hành động của mình, cái phát khởi ra cái nghiệp của mình.
There is a one saying, quite a funny saying. When you have to learn the new things, you have to forget the something.
Có một câu nói như thế này, nếu mà muốn học điều mới thì phải quên điều cũ đi.
When you have to forget the something, you have to know the what to forget.
Nếu mà mình muốn quên điều cũ, nếu mà muốn quên điều gì đó thì mình cần phải biết là mình cần quên điều gì.
So the ignorance is something very tricky part that sometimes the you when the very strong ignorant person, even they will feel that they are right and everyone is wrong because of the ignorance.
Và si mê hay là vô minh ở đây á, nó có một cái phần đánh lừa mình ở chỗ là đến lúc mình bị vô minh, mình bị si mê rất là nhiều, mình không hiểu hết nhưng mà mình vẫn cho mình là người biết hết, mình vẫn cho mình không bị vô minh, mình vẫn cho là mình không bị si mê, cho nên rất là khó để nhận biết được cái vô minh của bản thân mình.
To overcome the ignorance, you need a prayer of wisdom. Otherwise, you cannot overcome the ignorance.
Để mà có thể chiến thắng được vô minh thì mình cần phải có trí tuệ sắc sảo, cực kỳ tinh xảo mới có thể chiến thắng được vô minh.
The wisdom is not relying on the others, your own the analysis power, and only the wisdom can arise. When you rely on the someone, that is not a wisdom power. So you need a very analysis power.
Trí tuệ đây là trí tuệ do chính bản thân mình đạt được, chứng đắc được, trải nghiệm qua được thì mới có thể diệt trừ được vô minh của chính bản thân mình. Trí tuệ đây không phải là trí tuệ của người khác chỉ ra cho mình thấy vô minh của mình nằm ở chỗ nào rồi diệt trừ như thế nào, đó không phải là trí tuệ mà mình cần. Bởi vì cái trí tuệ từ bên ngoài do người khác chỉ ra đó nó không có giúp mình diệt trừ được vô minh của bản thân mình. Mình cần cái trí tuệ của chính bản thân mình mới có thể diệt trừ được vô minh của bản thân.
To generate the analysis power, first you have to know that the what is the really way of the reality. Then only you can get the second step. Then you can increase the power of the analysis. To know all of the reality, that's why very important to understand how the reality the Buddha was explained, how the Nagarjuna was interpreted at that point. That first you have to understand. Then you can do the analysis power. Only second time comes. Some people they try to do the analysis without knowing the view of the Buddha and the view of the Nagarjuna. That is analysis is totally. That is analysis is totally the empty analysis.
Dạ, để mà phát sinh được cái trí tuệ đó để diệt trừ vô minh đó, thì mình cần phải thông hiểu được cái bản chất thực tại như thế nào, bản chất của tất cả mọi sự vật, hiện tượng ngoài thực tế thế nào. Thì để thông hiểu được như vậy, mình cần phải học hỏi về kinh điển của Đức Phật và hiểu được cái ý nghĩa mà Đức Phật muốn tuyên thuyết về cái bản chất thực tại như thế nào. Mình nương vào những cái ý nghĩa chân chính đó để mình tu tập, mình có được sự trải nghiệm thì mình phát sinh được trí tuệ đó. Và nhờ trí tuệ đó mình mới diệt được vô minh. Nếu mà chưa có được trí tuệ đó thì mình không có cái công cụ nào, mình không có cái biện pháp nào để mình có thể diệt được vô minh cả. Mà cái trí tuệ đó chỉ có thể có được nếu mà mình hiểu được ý nghĩa thực sự mà Đức Phật muốn tuyên thuyết. Để hiểu được ý nghĩa đó, mình cần phải nương dựa vào sự hiểu biết của những người đệ tử của Đức Phật đã đi trước, người mà đã thực sự hiểu được ý Đức Phật rồi, thì mình nương vào những cái lời hướng dẫn đó để mình có thể tiến thêm bước nữa là hiểu được ý Phật, và từ đó mình mới có thể tu tập được. That's all.
Right, tôi được cho vậy. Tại sao chúng ta chưa thấy Timu sống sót? Timu đã học qua khảo sát, Timu đã học qua khảo sát, Timu nhà ông mà chúng ta Timu mẹ mà sửa thua mà đấy. Đời cha đã chết ở Yong Sa thì Timu nhỏ đấy. Đời cha chỉ chết ở cái cháu Timu đấy. Timu mẹ mà sửa là Timu sẽ nào cả đấy, ông chỉ là xem một đó.
Dạ, cho nên là nếu mà mình muốn diệt trừ vô minh si mê ở đây á, thì mình cần phải biết được rằng mình diệt trừ vô minh si mê như thế nào, vô minh si mê nó là cái gì, phải diệt như thế nào, biết được hết tất cả những cái phương pháp đó, mình dấn thân vào tu tập, trải nghiệm, thì khi đó mình hiểu biết được thực tại, thì từ đó mình mới thể bắt đầu có được cái công cụ trực tiếp để mình diệt trừ vô minh si mê của mình. Hello. Nếu mà mình nói là mình diệt vô minh mà mình không biết là mình đang bị vô minh gì để mà diệt á, thì rất là khó có thể tu để mà diệt vô minh. Nếu mà mình biết là mình đang bị vô minh nhưng mà mình không biết cách diệt vô minh như thế nào á, thì cũng không diệt được vô minh. Nếu mà muốn nói là muốn diệt vô minh á, thì cần phải biết là vô minh diệt như thế nào và cần phải diệt cái loại vô minh nào.
Timo chudu zambak ta tsu Timo tsu de tere kare sana ta ngarzin tere nga rango ne yoba zin zin bade ta Timo zang tere ta bolu so ne tere nga rango ne yoba zin zin bade
À, nếu mà nói về vô minh á, thì cái gốc rễ của vô minh nó chính là chấp ngã. Chấp ngã đây là mình chấp ngã có nghĩa là mình chấp vào một cái ngã nó có tồn tại độc lập, thì mình chấp vào một cái ngã có sự tồn tại độc lập thì gọi là chấp ngã.
ti korwe tsawa tere, ta ti che na ta shene kwaan targire, ti ma che bata kwaan targiyo ma ta tere.
À, đây chính là cái gốc rễ của luân hồi, có nghĩa là mình chấp rằng mình có một cái ngã tồn tại độc lập, mình chấp vào cái ngã tồn tại độc lập đó, mình xem đó là cái ngã của mình đó. Thì đó gọi là chấp ngã, thì đây chính là cái gốc rễ của luân hồi. Nếu mà chặt được cái gốc rễ luân hồi này thì sẽ không còn bị kẹp ở trong luân hồi nữa.
Nga rong hôn yu ba zimba zimba chorwa, o ti gan chan rong gorwa, o ti re. Ta? Mà rằng ông nhiều bây giờ mình dùng mà cho nó ở thì cái chuyện này đúng không?
À,
Mà rằng ông nhiều bây giờ mình dùng mà tăng nhiều đó sao chưa được không? Mà rằng ông nhiều bây giờ mình dùng mà thì anh có chẳng mang hết cái nhiều đó sao bây giờ đấy? Ngã sao được lo sao mà ngã rằng ông nhiều bây giờ mình dùng mà thì mà đấy? Mà thì đó không?
Do đó mình cần phải hiểu được chấp ngã là như thế nào thì để mới có thể diệt được chấp ngã. Diệt được chấp ngã thì sẽ diệt được vô minh, sẽ thoát khỏi luân hồi. Bây giờ mình cần phải hiểu được diệt được chấp ngã là phải diệt như thế nào. Chấp ngã có nghĩa là mình chấp vào một cái ngã có sự tồn tại độc lập. Cho nên nếu mà mình chứng ngộ được rằng không có một cái ngã tồn tại độc lập như thế á, thì mình diệt được chấp ngã. Nhưng mà không phải những cái tư tưởng nghĩ về ngã, nghĩ về tôi đều là chấp ngã hết. Rồi nếu mà nếu nếu mà có một cái tâm nghĩ về ngã thì cái tâm đó có thể nghĩ về ngã theo nhiều cách, không phải cái cách nghĩ về ngã nào cũng là chấp ngã. Chấp ngã ở đây nói là cái tâm đó nghĩ về ngã, nhưng mà nghĩ về ngã theo cách là nghĩ rằng cái ngã đó có sự tồn tại độc lập, thì cái tâm đó mới gọi là tâm chấp ngã. Và nếu mà nghĩ về ngã nhưng mà không theo cách đó thì không phải là tâm chấp ngã. Cho nên bây giờ nếu mà mình diệt được tâm chấp ngã thì chắc chắn sẽ diệt được vô minh. Nếu mà diệt được vô minh thì chắc chắn sẽ diệt được cả tham và sân. Tại vì ở trong tam độc tham sân si đó, thì si cuối cùng là si, là vô minh đó, là cái gốc rễ của luân hồi, là cái khó nhất. Cho nên khi mà diệt được si, diệt được vô minh thì sẽ diệt được tham và sân. Nếu mà muốn diệt được si, diệt được vô minh đó, thì cần phải thực chứng được rằng không có một cái ngã tồn tại độc lập. Nếu mà muốn thực chứng được một là không có một cái ngã tồn tại độc lập như vậy thì cần phải chứng được tánh không. Chứng được tánh không thì mình cần phải học theo tư tưởng của tánh không mà Đức Phật đã tuyên thuyết. Ở đây nếu mà muốn hiểu được tư tưởng tánh không Đức Phật đã tuyên thuyết thì mình cần phải học về các bản luận của Ngài Long Thọ, bởi vì Ngài Long Thọ đã hiểu rõ đúng ý được của Đức Phật tuyên thuyết về tánh không như thế nào. Do đó học được tư tưởng Ngài Long Thọ thì mình sẽ có thể hiểu được về tánh không và thực chứng là tánh không, diệt trừ chấp ngã và diệt trừ vô minh. Dạ, đó là điểm quan trọng. Sa nạn số 21 là bất thiện chịu khổ não, tương ứng tái sinh ác, thiện sinh mọi an lạc, tái sinh cõi an lành. Ở đây nói về thiện và bất thiện và cái kết quả của thiện và bất thiện, mình sẽ được sinh ở cõi nào ở trong luân hồi. Thì bất thiện chịu khổ não có nghĩa là tất cả mọi điều bất thiện đều đưa đến đau khổ. Cho nên để xác định một điều là thiện hay bất thiện, mình nhìn vào cái kết quả của nó. Nếu mà nó sinh ra khổ não, sinh ra đau khổ thì đó là điều bất thiện. Nếu mà nó sinh ra an lạc thì đó là điều thiện. Nếu mà mình còn phạm phải bất thiện á, thì mình sẽ sinh vào cái cõi ác, tái sinh ác ở đây tức là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Nếu mà mình làm những điều thiện thì mình sinh vào cõi lành ở đây chính là các cõi cao như là người và trời.
Okay. Các điều là làm đó. Lưu đang lưu đang rồi bắt thấy cho nên y khác sẽ y đang lưu đang ngã đang này mấy cái con này đó cho chứ cái nào tao đâu cho bắt được chuyện năm bao nhiêu số xe xe được rồi cả chuyện năm bao nhiêu rồi mấy cái mình chuyện năm bao nhiêu cái đó là y đang lưu đang ngã cái này mấy cái lên này đó cho chứ cái nào tao đâu cho bắt được mấy cái bên này là đó bắt chích cái vào là tao đâu cho bắt chích chuyện năm bao nhiêu rồi số rồi mấy cái bên này bằng cái vào là cái tiền này chụp rồi ở đây thì chuyện năm bao nhiêu thì chơi rồi số rồi tao sang chơi cái đó chứ số này rồi cái điều gì mà chơi
Dạ, sao đoạn kế đoạn số 22. Đoạn số 22 đó là ở đây nó dạy về hai điều. Tức là một là mình phải bỏ điều dữ, bỏ điều ác. Thứ hai là mình phải làm lành lánh dữ. Bỏ điều ác và mình phải làm điều thiện. Ở đây hãy bỏ mọi bất thiện của thân, lời và ý, của thân khẩu và ý, thường làm các điều thiện nên dễ ba pháp này. Cho nên mình bỏ điều ác thì để mình không phải phạm vào ác nghiệp, không sinh vào các cõi thấp, và mình làm các điều thiện để mình tập được công đức, mình có được thiện nghiệp sinh vào các cõi lành.
Ta chơi năm bao nhiêu chơi đi, đi bao chơi em sao chơi, do phải số chơi số ta.
Dạ, do là để mình thực hành các cái điều thiện và để bỏ các điều bất thiện, cho nên ở đây Ngài Long Thọ đã viết ra về luật nhân quả của các điều bất thiện.
Ta đi chơi năm bao nhiêu, ta tăng cái sức ta làm đồ, chơi năm bao nhiêu số xe đi rồi, đi qua mấy xe vào tăng cái vào chơi, đi qua chơi năm bao nhiêu, ta đi rồi.
Thì ở đây nó đến hai điều mà Ngài Long Thọ khuyên chúng ta nên làm ở đây, chính là một là bỏ cái điều bất thiện, thứ hai là làm cái điều thiện.
Rồi, nó chưa đến năm nay xuất hiện sẽ được ổn thì rồi, nó được trả đúng không? Thế mới khả năng. Đi chưa nào?
Chưa là chưa thì nhau qua gì đó tầng chưa thì nhau qua gì đó tầng chúng tôi thao lên
Chưa
năm
đi.
phần sinh
Nó.
chưa thì nhau qua gì đó tầng
Nè.
chúng tôi thao lên năm phần sinh la thằng
Nè
đi
rồi ta lên năm phần sinh đúng
lâu lâu chứ
không? Nó. Nó được chẳng hiểu đúng không? Nó. 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 Đó. Đi được không? Kéo là ta tu nhu chu di nyawa yi ta ta tun ru ta le nam ru chun ha ta mi ta men ta pe ji su ta chu di nyawa yi ta ta tun ru ta le nam ru chun su sa ma ta mi ge wa di kwa ma che wa che ge wa che su na nyawa ta yi ta tun ru sa ma le tan ru le su ro ha ta mi na do ha ta mi na do ne ane kar che ru ha ta mi na mo to gre ha ta mi na mo jo le to le se de su su
Dạ, ở đoạn số 3, 23 đây là do pháp này được giải thoát, địa ngục, ngạ quỷ và bàn sinh. Có nghĩa là nếu mình tu theo hai cái điều như vậy, nếu mình tu theo hai điều như vậy thì mình bỏ bất thiện mà mình làm thiện thì mình sẽ thoát được địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Có nghĩa là mình phá được cõi ác, khiến sinh vào cõi trời người, sinh vào cõi thiện, hưởng an lạc phước đức.
Ta chik chun namba nyen su shen de kare sana che da mi de ha da mi kon ba ne ge che da tar ba to ya ge che chi ni yo ya ma dog sa ne de go re
Lâu
a che chi ha da mi kon ba to ya ge che che chik tar ba to ya ge che chi ni
lâu chưa. Dạ, ở đây có hai sự giải thoát. Một là giải thoát khỏi đau khổ của cõi ác, có nghĩa là giải thoát khỏi đau khổ của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đó, là để sinh lên cõi trời và cõi người. Thứ hai là sự giải thoát rốt ráo, là giải thoát ra khỏi luân hồi. Ở đây mình có hai loại giải thoát, hai cái tư tưởng mong muốn giải thoát mình phải phân biệt. Thì
ཁྱི ཕྱད
Dạ, ở đây để mình giải thoát ra khỏi đau khổ của cõi ác để sinh lên cõi thiện á, thì mình cần phải bỏ các cái điều bất thiện và làm các cái điều thiện, tu 10 thiện nghiệp ở đây thì mình sẽ được sinh lên cõi cao.
samden cheme
Vâng.
sume de changzo de wa nyong je samden da de de zo sume je changba la sobe de wa nyong je dar un tu chue de da de ju dor de wa un do chue de un do pha da me ko ma to chue de dor tu chen she ba yin so de se yo wa
Dạ, do đó từ ở trên tới tận bây giờ thì Ngài Long Thọ đã nói về các cái pháp để làm sao mình sinh lên các cõi cao. Đó là cái loại giải thoát thứ nhất, giải thoát thứ nhất. Nếu nên mình mang cái tâm giải thoát khỏi đau khổ của cõi ác thì mình bỏ các điều bất thiện và mình làm các điều thiện. Thì đó là một loại giải thoát. Thì tới đây ở trong đoạn kệ 24 thì Ngài Long Thọ nói rằng cảm thọ an lạc ở cõi thiền. Cõi thiền là các cái mức độ thiền, các cái tịnh lự, ví dụ như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi vô lượng vô sắc phạm thiên. Ở đây nó đang nói với các cõi cõi cao của trời là pháp tăng thượng sinh. Tăng thượng sinh là sinh lên cõi cao. Ở đây lược nói quả báo, lược nói quả báo như vậy là để cho chúng ta biết được cái phương pháp để mình tu tập mà bỏ đau khổ của cõi ác và sinh lên cõi cao của trời và người.
Nó ngôn thứ chưa thì thành ra là thế đó mà tăng thì vào thì sau này nghe văn lễ để chưa thấy chẳng thay cho sáu bản năm mà ta chỉ có thứ đó mới thấy bé trong một chút giải về xong tăng thì mà tăng ngôn này tăng ngôn bự bự tăng tăng mà tăng công bằng như xong này thì có chỗ rồi nghe văn lễ về chưa nghe văn lễ mà thắp bát thắp về chưa thì khai lễ là bởi nó thay xin sáu bộ sáu giờ đấy chỉ là chỉ có thứ đó mới thấy mà trong một chút mà giải về xong sáu sáng giờ khai xong rồi là chỉ có xem chứ bây giờ là chỉ là nói chỉ là mới cho được chưa được là xem năng kiểu chưa được là xem năng kiểu rồi là hiện tại tăng bao là anh ấy chuẩn bị để cái sáng giờ xong rồi sáu giờ xong rồi nghe văn lễ 确实的，确实是吧？他把特别确的，学过差不多三个月了，三个月都基本头发都没得，基本没得神经，写了脑力是没觉得，这个掌管用过的，先拿用过的，只能三节都送过来，送的什么？也别送，掌管这个也别送，知道吗？
Dạ, sang đoạn số 25 đó là sang cái phần nói về bắt đầu thuyết giảng về thánh không, đó là cái phương pháp tu tập để cho một người mà muốn muốn phát sinh cái tâm mà thoát khỏi đau khổ của tất cả đau khổ của luân hồi, không muốn ở trong luân hồi nữa, thì xin thì Phật dạy cái pháp này đó chính là quyết định thiền, đó là giải thoát rốt ráo. Thì cái pháp quyết định thiền này là cái pháp để tu giải thoát rốt ráo này rất là vi tế thâm sâu khó thấy đó. Kẻ phàm phu ấu trĩ ít nghe, có nghĩa là những người mà ít hiểu biết, không có hiểu biết sâu rộng về đời sống, thì khi mà nghe cái pháp này của Đức Phật thì khiến cho họ cảm thấy kinh hãi, bởi vì cái pháp này chưa từng nghe trên đời này, pháp này rất lạ, không có trên đời này. Phật đã dạy cái pháp thâm sâu như vậy.
Nhớ nhớ nên về chuyện là thoát cái tháp nam mà được chỉ bảo thôi, tạm nên trong bảo chúng mình nhớ về sự nghiệp vẫn nên về chuyện tháp là thôi về chuyện để thoát sinh sáu mươi năm nhà thế giới sự nghiệp mà lo tạm nên về chỉ bảo trong bảo chúng mình nhớ về sung đủ sự sáng chế sung sáng sự sáng chế khởi sung sự nó lo tạm nên bảo sẽ lo tạm nên về sinh viên cái tháp là thôi về chuyện đi trong bảo sáu mươi sáu mươi thế coi như trong sinh năm đó mình ra cái nghiệp rồi sẽ được mà chỉ đông bắc nhiệt sự nghiệp đông bắc nhiệt nên chuyện đó mà chỉ được sinh ra một đứa trong bảo này nhá nên lo tạm nên bảo như nó chả có chỉ có mà sự trong bảo nó sắm sắm lo tạm kiếm rồi thay đổi nó sẽ sẽ cho nó được đấy.
Và Phật đã dạy cái pháp quyết định thiền. Pháp quyết định thiền là pháp để mình quyết định là mình sẽ đạt được sự giải thoát rốt ráo, thoát ra khỏi đau khổ của luân hồi. Do đó nếu mà đối với một chúng sinh ở trong cõi luân hồi, đối với, ví dụ đối với một người mà ít hiểu biết, nếu mà giải thích cái pháp này thì sẽ rất là dễ khiến cho cảm thấy sợ hãi, bởi vì thông thường mang cái tâm bám chấp. Bây giờ dạy cái pháp mới từ bỏ bám chấp thì sẽ phát sinh cái tâm sợ hãi. Hoặc là đối với một người ít hiểu biết, nếu mà dạy pháp này cái người đó không có được cái sự am tường rốt ráo, thì sẽ dẫn đến phát sinh tài kiến đối với pháp của Đức Phật, nói pháp Đức Phật là không đúng. Cho nên đối với kẻ phàm phu ấu trĩ ít nghe thì khiến cho họ kinh hãi, đối với cái pháp của Phật này sẽ cảm thấy sợ hãi.
Ta cả đời sinh ra sẽ ta cái chân linh rồi đó.
Vậy do đó ở đây mình cần phải hiểu như thế nào?
Ta đại yêu mà sẽ ta cái chân linh rồi đó.
Dạ, đối với cái pháp tu này mình cần phải tu và cần phải hiểu như thế nào? Ở đây đang nói về tiếp theo sau, từ đoạn kệ số 26 sẽ nói về vô ngã.
Nhớ mà.
Đúng.
Không mà nhìn nên cho được xong rồi mà đại yêu mà nhìn khởi xong rồi ta. Đại yêu mà nhìn sẽ được về thông mà nhìn nên cho xong rồi.
Long chứ. Dạ,
Đại
sao
yêu
nè? Đại dương mà gì? Dương mình kêu.
Đó được ta, đại yêu mà yêu mình yêu sẽ mà ta tôi mà nhìn được sống yêu rồi.
Dạ, sau đoạn 26, từ đó trở đi thì bắt đầu nói về vô ngã. Ngã không có thì sẽ không tồn tại, ngã sợ sẽ không tồn tại. Điều này làm cho cả phàm phu sợ hãi, trí giả diệt trừ mọi sợ hãi.
Đại yêu mà yên đa mình yêu sẽ ta tôi mà nhìn được ta để xây dựng sống yêu rồi. Khánh đức sinh ra sinh ra đại yêu ba mà để sẽ ta để xây dựng rồi.
Ở đây nói rằng ngã không có thì sẽ không tồn tại, ở đây là nói về tánh không, là nói về tánh không, nói về vô ngã. Thì đầu tiên xác định rằng ngã là không có.
Ta đã yêu mà yên sự khả sở đã yêu ba mà để sẽ ta đi sống yêu rồi.
Dạ, ở đây nói rằng không có ngã, đầu tiên nói rằng ngã không có thì sẽ không tồn tại. Ở đây đang nói về nhân vô ngã, thì nói về nhân vô ngã tức là mình bắt bỏ cái nhân ngã đi, là cái ngã của nhân đó nó không có, cái ngã của nhân, cái nhân ngã nó không có, cho nên mình nói là nhân vô ngã.
Đúng không? Nếu như nhau ta sai chuyện gì thì bắt đầu khởi ở sân đa yếu mà yên đa mình yếu sẽ được lao đó. Đa yếu ba mà để sẽ được xong đó. Đa yếu ba mà để sẽ được làm bao là đa yếu mà yên sẽ đa yếu ba mà để sẽ được khởi đa yếu ba mà yên sẽ ta sang gì thì xong nhau đa được học vụ đó.
Dạ, ở đây nói rằng ngã không có thì sẽ không tồn tại, cho nên nó là cái ngã đó, mình nói là cái ngã của nhân, cái nhân ngã đó nó không có, cho nên bởi vì không có cho nên nó không tồn tại. Và ngã sở đây tức là đối tượng của ngã, là những cái của ngã, cái của tôi đó, thì nó cũng sẽ không có, bởi vì ngã không có nên đối tượng của ngã, đối tượng của tôi cũng sẽ không có luôn. Và Đức Phật đã tuyên thuyết như vậy.
Sáng chỉ có sống như cái đá yếu mà nó sẽ đá rộng nó yếu mà nó sẽ đá xuống đi. Đá chỉ đá ngã sẽ như yếu để ngã rộng nó yếu mà nó sẽ cho nó có thể đi.
Giờ khi mà Đức Phật nói thuyết rằng ngã không có thì mình phải hiểu ý của Đức Phật đang muốn thuyết ở đây chính là ngã không có tồn tại trên cơ sở tự tánh, không được thành lập trên cơ sở tự tánh, chứ không phải là nói là ngã hoàn toàn là không có. Nên mình phải hiểu ý của Đức Phật ở đây khi mà nói là ngã không có hoặc nói vô ngã, có nghĩa là ngã đó không tồn tại trên cơ sở tự tánh, hoặc là không được thành lập trên cơ sở tự tánh, chứ không phải là nói là không có ngã.
Ta yên em nhỏ ra sao chị gọi ta nhỏ ra sao chị khởi ở sao ta yêu mà nó sẽ được hạ gục rồi mà.
Dạ, nếu mình nói như vậy thì sẽ có một cái vấn đề rắc rối ở đây. Ở đây chúng ta đều biết rằng Phật thuyết về vô ngã.
Ta yo mara se da gu yo de yin da yo mara se de mi sam ha da yu yo mara se na da la thu mara wang sam la da yu de ro ta panje da se de ga se de yo ro
Nếu mà nói rằng vô ngã nghĩa là ngã nó là không á, thì mình cần phải, nếu mà mình học mình hiểu như vậy, nhưng mà khi mà trải nghiệm đó thì mình đều cảm thấy là mình có một cái tôi, mình có cái ngã ở đâu đó, nó vẫn có, nó tồn tại ở đó chứ không phải là không có.
Ta mẹ thì khá là yếu mà sao ta rằng người yếu mà sẽ ta được làm bùi rồi ta yếu mình yếu sẽ đâu được chứ ta rằng người yếu mà yếu sẽ được khẳng định rằng ta đi cái gì chơi yếu nó mà tệ sẽ ăn gì nên duy ăn tệ sẽ
Do đó nếu mà nói vô ngã, nói ngã nó là không thì phải hiểu rằng ngã đó nó không được thành lập mà trên cơ sở tự tính, hoặc là không có trên cơ sở tự tính, hoặc là không tồn tại trên cơ sở tự tính. Đó là những cái thuật ngữ nó giống nhau. Thì nếu mà nói không tồn tại trên cơ sở tự tính thì phải cần phải hiểu như thế nào, thì điều đó rất là khó hiểu, điều đó rất là phức tạp, thì phía sau thì tôi sẽ nói rõ hơn.
nhìn đâu á đâu xin thì đâu á dạ dạ ta đánh cái chuyện là tôi đâu xin thì chuyện nhìn đâu á
Dạ, phía sau tôi sẽ nói rõ hơn về phần này.
ta đánh thì chuyện này cái khi sang thì chuyện đó yesterday was the Buddha's enlightenment day rồi đúng không khi sang sáng ngày mình sau chung ở chế ô thì tôi chọn bảo là ta đánh thì yesterday was the Buddha's enlightenment day so maybe today I will thought to say the some small prayer.
Hôm qua chính là ngày rằm của tháng Phật Đản, ngày rằm tháng Tư, nếu là tính theo lịch Tây Tạng, cho nên thầy nghĩ là hôm nay thầy sẽ có một buổi cầu nguyện thêm ở trong tháng Phật Đản này.
Yeah, because yesterday was a Buddhist enlightenment day. Buddhist enlightenment day also considers as a Buddhist birthday and yeah.
Dạ, tháng này là tháng Phật Đản, nghĩa là tháng Đức Phật đản sinh, tháng sinh nhật của Đức Phật.
So why we call the Buddhist enlightenment day?
Và cũng là tháng này Đức Phật đã đạt được sự giác ngộ và thành đạo. Tại sao lại gọi là tháng này là tháng Phật thành đạo?
Because there is a two in the Buddha, in the even in the Buddhist school, there is a two way of the saying. One says the Buddha's already achieved the enlightenment and he just came to this world after achieving the enlightenment. But the one school says that Buddha has really enlightened the achievement under the Bodhi tree.
Dạ, bởi vì theo các cái tư tưởng, các cái tông phái, tư tưởng của tông phái Phật giáo thì có hai cái luồng tư tưởng chính. Một á, là nói rằng, một á, thì cho rằng Đức Phật được sinh ra làm người trước, lúc đó chưa giác ngộ gì hết, chưa phải là Phật, sau đó mới đi tìm được giác ngộ, sau đó mới giác ngộ, mới thành Phật ở thế giới này, thế giới của chúng ta, thế giới loài người. Một tư tưởng khác thì cho rằng Đức Phật đã thành Phật trước đó rồi, ngài chỉ thị hiện giống như một con người, rồi thị hiện đi tìm đường giải thoát, rồi thị hiện thành Phật. Tất cả mọi cái hành động đó chỉ là sự thị hiện của Đức Phật, thật ra ngài đã thành Phật trước đó rồi.
So anyway, whatever, yeah, whatever it's a, but what will, yeah, whatever it's a, that, but we will have to do the good thing is that we can just pray for it, yeah, that's good, yeah.
Dạ, dù là theo tư tưởng nào thì chúng ta cũng kỷ niệm đến cái ngày lễ, cái ngày Đức Phật thành đạo, đã đạt được sự giác ngộ.
Okay, so now what will we do is that okay? So maybe we will just so that what will we do is that we will just say the prayer so that just the remembering the Buddha's the achievement, also the prayer for the may the all the sentient beings can achieve the enlightenment like a Buddha.
Dạ, và mình cũng cầu nguyện là mình nhân cái dịp này cầu nguyện với Đức Phật để mình làm cái thiện nghiệp tăng trưởng phước đức, và để sau này mình cũng có được sự giác ngộ giống như là Đức Phật đã giác ngộ.
So what will we do? Okay, so maybe we'll start off. Okay, can I see the prayer? Okay,
Dạ, và thầy sẽ tụng kinh một bài phần kinh cầu nguyện để cầu nguyện thêm ở trong tháng Phật đản này.
then I will just, then I will start it, okay?
Dạ, bây giờ thầy sẽ bắt đầu ạ.
Okay, you all can say the prayer. Okay, so I will say the prayer because of the, this is for just the remembering the Buddha's the achievement of enlightenment and the prayer that may the all sentient beings can achieve the enlightenment like Buddha and the may the bring the all the end of the suffering for all of the sentient beings. Okay.
Dạ, mình cầu nguyện là mình sẽ nhờ sự gia trì Đức Phật mình tu học để mình có thể đạt được sự giác ngộ giống như là Đức Phật. Và bên cạnh đó mình cũng cầu nguyện cho tất cả chúng sinh cũng sẽ đạt được sự giác ngộ như là Đức Phật.
Okay, thank you very much. Okay.
Dạ, thầy cảm ơn các đạo tràng ạ.
Okay, today maybe I'll stop here. Okay, today I'll stop a little bit earlier, so it's getting now quite late. It's midterm now. It's going to be 12 at the night in here and beyond. So I'll stop here.
Dạ, thầy cảm ơn các đạo tràng. Thầy sẽ nghỉ sớm hôm nay bởi vì bên đó đang ở New York 12 giờ tối rồi ạ.
Yeah, so maybe in the next Sunday, maybe time might be changed as usual. Okay.
Dạ, chủ nhật tuần sau thì thời gian sẽ đổi lại như bình thường ạ.
Okay. Thank you very much. Okay. Thank you.
Dạ, thank you very much. Dạ, ngài cảm ơn các đạo tràng.